Màu nhiệm Thiên Chúa hủy mình. Trang Nguyễn thể hiện dòng Chúa cứu thế.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong khung cảnh của buổi chiều Chủ nhật này, tôi muốn mời gọi cộng đoàn suy niệm hai điểm liên quan đến phần thứ nhất của bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe công bố. Khi ấy Đức Giêsu dâng lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, Ngài nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, tức là Cha trong tư cách là đấng tạo nên tất cả vũ trụ, Cha trong tất cả quyền năng của người, Cha có thể làm được mọi sự. Lạy Cha là Chúa cả trời đất, con ngợi khen Cha. Vì sao vậy? Vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan và thông thái biết về mầu nhiệm nước trời, mà lại tỏ lộ mầu nhiệm ấy cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Thiên Chúa được nêu lên ở đây, như tôi vừa thưa với anh chị em, trong tư cách là đấng làm nên vũ trụ, đấng quyền năng tuyệt đối. Thế mà đấng quyền năng tuyệt đối ấy lại chấp nhận một điều, rằng mầu nhiệm nước trời, mầu nhiệm người cứu thế gian bị điều kiện hóa. Mầu nhiệm đấy có thể được lãnh nhận hoặc không được lãnh nhận, tùy ở nơi tâm tưởng của con người, tùy trạng thái tâm linh và tinh thần của con người. Đấng làm nên mọi sự lại chịu bị điều kiện hóa bởi tâm tính của con người. Đấy là một mầu nhiệm vĩ đại. Và Đức Giêsu nói thêm: Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Nghĩa là Thiên Chúa tự do, tự nguyện, với tất cả sự hài lòng, người chấp nhận đi vào cái con đường của sự khiêm hạ đó, con đường của sự bỏ mình đó, con đường của sự hủy mình đó, con đường của sự trút bỏ vinh quang đó. Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là vị Thiên Chúa như vậy. Vậy mầu nhiệm đầu tiên mà tôi muốn mời gọi anh chị em suy niệm là mầu nhiệm của chính vị Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ đã hủy mình đi như vậy, đã trút bỏ vinh quang của người như vậy. Người để cho mình bị điều kiện hóa, người để cho chương trình của người bị điều kiện hóa. Chắc chắn Thiên Chúa có thừa khả năng để làm cho tất cả mọi người trên thế gian này đều phải tâm phục khẩu phục về chương trình của người. Nhưng không, Thiên Chúa đã không làm như thế. Người kính trọng sự tự do của chúng ta, và người trở thành kẻ như thể là đi tùy thuộc vào chúng ta. Mà nếu Thiên Chúa của chúng ta mà là vị Thiên Chúa như thế, thì thưa anh chị em, tôi với anh chị em, tất cả chúng ta là gì, là ai mà chúng ta đòi cho mình những sự tuyệt đối, những quyền tuyệt đối? Người chồng là ai mà không kính trọng sự giới hạn của vợ mình? Người vợ là ai mà đòi hỏi tuyệt đối ở nơi chồng mình? Kính trọng giới hạn của nhau, thông cảm với những giới hạn của nhau, tôn trọng sự tự do của nhau, và chính trong cái tinh thần đấy mà hiến mình cho nhau. Đó là con đường của những người con cái Chúa. Tôi mời gọi anh chị em suy niệm mầu nhiệm Thiên Chúa trút bỏ vinh quang, mầu nhiệm Thiên Chúa hạ mình, khiêm hạ đi vào lịch sử cứu độ con người đấy, trong cái mối liên hệ với cuộc sống cụ thể của mỗi người trong anh chị em, với vợ mình, với chồng mình, với con mình, với bố mẹ mình, với bạn bè mình, với đồng nghiệp của mình. Biết thông cảm với những giới hạn của người khác và đừng quá đòi hỏi ở nơi họ. Biết sống cho người khác, hiến mình vì người khác, trong sự kính trọng sự tự do của người khác. Đó là đường lối của Thiên Chúa cứu thế gian, và đó cũng là con đường mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Chúng ta hãy suy niệm về, hãy xét về chính cuộc sống của mình. Xin Chúa cho chúng ta có được cái tinh thần khiêm hạ. Xin Chúa cho chúng ta có được cái tinh thần biết trút bỏ vinh quang, biết hủy mình đi. Thiên Chúa cho, xin Chúa cho chúng ta đừng sống cho chính mình nữa, mà hãy biết hiến mình trong sự thông cảm với những người bên cạnh. Mà người bên cạnh đó trước hết là chồng mình, là vợ mình, là anh em mình, là vợ, là bố mẹ mình, là con cái mình. Điểm thứ hai mà tôi muốn mời gọi cộng đoàn suy niệm, đó là chúng ta cần phải hiểu kỹ, hiểu cho đúng điều mà Chúa Giêsu nói ở đây. Thiên Chúa đã giấu không cho bậc khôn ngoan và thông thái biết mầu nhiệm nước trời. Ta nghe như thể là Thiên Chúa coi thường trí khôn ngoan và khả năng nhận biết của con người. Chúng ta sẽ hiểu sai lời Kinh Thánh này nếu chúng ta đưa nó ra khỏi ngữ cảnh, khỏi bối cảnh văn hóa của nó. Trong sách ngôn sứ Isaiah chương 29 câu 14, ta thấy nói đến sự khôn ngoan và sự thông thái của con người. Ta đọc Isaiah chương 29 từ câu 13 đi. Isaiah chương 29 câu 13, Đức Chúa nói qua lời vị ngôn sứ: Dân này kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Đó là tình trạng của dân Chúa khi Chúa dùng ngôn sứ Isaiah mà nói với họ: Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng dạ chúng thì xa ta. Đó là nhóm những con người không chân thành trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Đó là nhóm những con người giả hình. Thế đối diện với cái tình trạng giả hình và không chân thành đó, Đức Chúa phán thế này qua lời vị ngôn sứ Isaiah chương 29 câu 14. Sau khi người ta đưa ra nhận định về tình trạng giả dối, giả hình, không chân thực của dân, thì người nói: Vì thế sự khôn ngoan của chúng sẽ trở thành mây khói, và sự thông thái của chúng sẽ ra vô ích. Vậy sự khôn ngoan và sự thông thái được nói đến ở đây là sự khôn ngoan và sự thông thái của những kẻ không chân thành trong tương quan với Thiên Chúa, của những kẻ giả hình. Chính sự khôn ngoan và sự thông thái đấy đã khiến cho người ta không thể đón nhận mầu nhiệm nước trời được. Những con người từ chối Thiên Chúa, những con người giả hình trước nhan Thiên Chúa, những con người không chân thực trong tương quan với Thiên Chúa, và vì vậy chắc chắn cũng không chân thực trong tương quan với nhau. Những con người đó dẫu khôn ngoan và thông thái cũng sẽ không bắt gặp được, không đón nhận được mầu nhiệm nước trời của Thiên Chúa. Trái lại, những con người gọi là bé mọn, những con người gọi là nghèo khổ trong Kinh Thánh là những con người đặt hoàn toàn niềm tin của mình, cuộc sống của mình, hy vọng của mình, tình yêu của mình nơi Thiên Chúa. Người nghèo trong Kinh Thánh trước hết là những con người như thế, những con người biết đặt tất cả niềm tin, tất cả niềm hy vọng, tất cả tình yêu mến, tất cả cuộc sống của mình ở trong tay Thiên Chúa, và họ chỉ tựa nương vào Thiên Chúa với một sự chân thành và thuần khiết của tâm hồn. Những con người đó cho dẫu có không khôn ngoan, cho dẫu có thiếu tri thức, những con người đó vẫn có thể gặp được nhịp đập của trái tim Thiên Chúa, một trái tim đang yêu mến nhân loại. Những con người đó vẫn đi vào được mầu nhiệm của nước Thiên Chúa, và Thiên Chúa muốn như vậy. Vậy kính thưa anh chị em, vấn đề không phải là Chúa Giê-xu hay Thiên Chúa coi thường sự thông thái và khôn ngoan của con người, nhưng vấn đề là Thiên Chúa và Chúa Giê-xu đề cao sự chân thành của con người, sự chân thực của con người, đề cao cái tinh thần của con người biết đặt tất cả cuộc sống, niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu mến của mình nơi Thiên Chúa. Đó cũng là điều Chúa Giê-xu muốn mời gọi chúng ta trong tuần này. Tôi tha thiết mời gọi anh chị em trong tuần này, hãy từ ngay từ tối hôm nay, hãy xét lại mình đi, xem trong tương quan của mình với Thiên Chúa và mình với những người xung quanh, với vợ mình, với chồng mình, với anh chị em mình, với đồng nghiệp của mình, sự chân thực được bao nhiêu phần trăm, tính cách chân thực của chúng ta trong những mối tương quan đó là thế nào. Ta có chân thực không, hay ta chỉ giả dối, ta thiếu chân thành? Sự thiếu chân thành, sự thiếu chân thực, sự thiếu cái sự đơn sơ, sự không biết đặt mình vào trong tay Thiên Chúa sẽ làm cho sự khôn ngoan và tri thức của chúng ta, thay vì là phương tiện giúp cho chúng ta đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, sẽ lại trở thành chướng ngại vật ngăn cản chúng ta đón nhận ơn cứu độ. Và xin Chúa cho anh chị em không phải là coi thường trí khôn và khả năng hiểu biết của nhân loại, mà biết cùng với Thiên Chúa đề cao sự chân thực, đề cao sự chân thành trong tương quan với Chúa và với nhau. Mà Chúa thì ở xa, người ta ở gần, anh chị em ạ. Ngày nào mình đi lễ, ngày nào mình đọc kinh, mình cũng thưa với Chúa thật ngọt, lạy Chúa. Nhưng mà quay sang bên phải nhìn ông chồng với cặp mắt mang hình viên đạn, ngày nào cũng thưa với Chúa, lạy Chúa rất là ngọt ngào. Nhưng mà nghĩ đến vợ thì là nghĩ ngay đến một chiêu lừa nào đấy. Đó là những con người không chân thật với người khác, và chắc chắn lời thưa với lạy Chúa cũng sẽ là không chân thật. Vậy lời tin mừng hôm nay nhấn mạnh với chúng ta tính sự chân thực và sự cần thiết phải chân thực trong mối tương quan với Thiên Chúa và với nhau. Nhờ sự chân thực đó, chúng ta sẽ có thể đi vào mầu nhiệm hủy mình ra không của Thiên Chúa. Nhờ sự chân thực đó, chúng ta có thể đi vào mầu nhiệm trút bỏ vinh quang của Thiên Chúa. Và sự chân thực đó sẽ giúp cho chúng ta ngay trong những giới hạn của mình, ngay trong những thiếu thốn của mình, ngay trong những yếu đuối của mình, chúng ta vẫn có thể trở thành con Thiên Chúa và trở thành một khí cụ của tình yêu, của tin mừng, của sự bình an ngay trong gia đình chúng ta, nơi công sở, nơi chúng ta làm việc, nơi khu xóm mà chúng ta sinh sống. Xin Chúa Giêsu hôm nay nói cho chúng ta biết con đường khiêm hạ của chính Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô hôm nay nói cho chúng ta biết rằng lòng Thiên Chúa kính trọng giới hạn của con người, giúp cho chúng ta biết sống chân thực với nhau, biết thông cảm với những giới hạn của nhau, và cùng với nhau chúng ta đặt tất cả đời sống của mình, niềm hy vọng của mình, niềm tin của mình, tình yêu mến của mình trong tay Thiên Chúa. Và khi đấy chắc chắn chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui của ơn cứu độ. Xin kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.